Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 6 năm 2017. Tại hội nghị an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Bắc Triều Tiên về chương trình vũ khí và chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết mới trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tại Mỹ, nhiều nghị sĩ, chủ doanh nghiệp lớn và nhân vật thuộc xã hội dân sự lập liên minh chống Trump về khí hậu. Kính thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị về an ninh Shangri-La hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã lên án Bắc Triều Tiên về chương trình hạt nhân quân sự và chỉ trích Trung Quốc về việc quân sự hóa Biển Đông.
Theo lời ông Mattis, Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với tất cả chúng ta, cho nên toàn bộ các nước phải tham gia hỗ trợ cho mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác trên vấn đề này. Bắc Triều Tiên hiện đang nỗ lực phát triển một tên lửa liên lục địa có thể bắn tới các bờ biển của lãnh thổ Hoa Kỳ, và mới hôm thứ Hai vừa qua đã lại tiến hành bắn thử tên lửa bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ông Mattis cho rằng những hành động của chế độ Bình Nhưỡng là phi pháp, chiếu theo luật pháp quốc tế, và theo ông, có một sự đồng thuận rất mạnh của quốc tế rằng tình hình này không thể tiếp diễn. Bộ trưởng Phòng Mỹ khen ngợi Trung Quốc đã cam kết làm việc với cộng đồng quốc tế để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Do chính quyền Donald Trump đang cần đến sự hợp tác của Bắc Kinh trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, cho nên những nước châu Á đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, lo ngại là Washington sẽ hy sinh lợi ích của các nước này để đạt được mục tiêu đó. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gián tiếp trấn an các nước châu Á khi chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền của họ trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Ông Mattis lên án thái độ khinh miệt của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và thái độ bất chấp luật pháp quốc tế khi tiến hành quân sự hóa Biển Đông. Lãnh đạo Lầu Năm Góc chỉ trích tầm mức và những tác động của các công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại những vùng đang tranh chấp ở Biển Đông. Ông thúc giục các nước có liên quan, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, tìm những giải pháp thông qua đối thoại. Xin nhắc lại là cuối tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ đã gây phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh khi điều khu trục hạm Dewey đến sát đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa hiện do Trung Quốc kiểm soát. Theo Washington, đây chỉ là một chuyến tuần tra nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại các vùng đang tranh chấp ở Biển Đông.
Cũng tại hội nghị an ninh Shangri-La Singapore hôm nay, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cảnh báo Trung Quốc chẳng được gì nếu sử dụng vũ lực ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông muốn ám chỉ đến chính sách tại Biển Đông của Bắc Kinh. Theo Thủ tướng Úc, trong trường hợp phải đối đầu với một Trung Hoa áp bức, các nước láng giềng sẽ phải tìm cách tạo đối trọng trước sức mạnh của Bắc Kinh bằng cách tăng cường liên minh và quan hệ đối tác với nhau và đặc biệt là với Hoa Kỳ, từ ngữ trong nguyên văn. Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong vùng nhờ nền kinh tế ngày càng phát triển. Vì vậy, Thủ tướng Úc khuyến khích Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của các nước khác cũng như xây dựng niềm tin và các dự án hợp tác với các nước láng giềng. Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết trừng phạt 4 công ty và 14 quan chức Bắc Triều Tiên, trong đó có nhân vật dường như là lãnh đạo cơ quan tình báo do chế độ Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.
Nghị quyết đã được toàn bộ thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận, kể cả Trung Quốc, đồng minh của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nghị quyết được đề trình theo sáng kiến của Hoa Kỳ lại không bao gồm một số biện pháp trừng phạt mà Washington đề nghị ban đầu, chẳng hạn như cấm vận dầu khí, cấm giao thương trên biển, đề ra những hạn chế về thương mại và lao động của người Bắc Triều Tiên ở nước ngoài. Trong số những người bị Liên Hợp Quốc trừng phạt có Chu In-ju, dường như là lãnh đạo cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên. 13 nhân vật kia gồm các cán bộ của đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên và lãnh đạo các công ty đặc trách về chương trình vũ khí của nước này. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng trừng phạt một công ty của quân đội Bắc Triều Tiên, hai công ty thương mại và một ngân hàng có tham gia vào việc kinh tài cho lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Trong nhiều tuần qua, Hoa Kỳ đã thảo luận với Trung Quốc về việc ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh thì vẫn chủ trương nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Từ đầu năm 2016 cho đến nay, Bắc Triều Tiên đã bắn thử tên lửa hàng chục lần và đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân. Mục tiêu của họ là phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang nào đạn hạt nhân bắn tới lãnh thổ lục địa của Hoa Kỳ.
Trong khi Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên, hôm qua Hải quân Mỹ và Nhật Bản đã kết thúc đợt thảo diễn chung kéo dài 3 ngày trong vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và quần đảo Nhật Bản để thể hiện sức mạnh với Bình Nhưỡng. Theo AFP, tàu sân bay Carl Vinson được phái đến khu vực từ tháng 4 năm nay, đã hoàn thành nhiệm vụ và trên đường trở về cảng neo đậu ở San Diego, Mỹ. Còn tàu sân bay Ronald Reagan neo đậu tại Nhật Bản để đảm bảo sự hiện diện thường trực của lực lượng hải quân và không quân Mỹ trong vùng. Còn tại Đông Nam Á, hôm nay chính phủ Philippines cho biết vẫn chưa xác định được tên tuổi của kẻ tấn công khủng bố vào sòng bạc ở Manila, khiến 37 người chết, nhưng vẫn không công nhận là người này thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo, tổ chức đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Kẻ tấn công, che mặt, đã xông vào khách sạn Casino ở Manila hôm qua, nổ súng và sau đó gây hỏa hoạn trong sòng bạc, khiến 37 người chết và hàng chục người bị thương. Sau đó thủ phạm, mà hôm qua nhà chức trách Philippines mô tả là một kẻ trộm mắc bệnh tâm thần, đã tự thiêu trong một phòng khách sạn và mãi 5 tiếng đồng hồ sau, thi thể cháy đen của người này mới được tìm thấy. Trong một thông cáo phổ biến trên các mạng xã hội, cơ quan tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo AMAC khẳng định rằng các chiến binh của tổ chức này đã mở cuộc tấn công ở Manila, nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Philippines hôm nay cho biết là chưa có bằng chứng nào xác nhận điều đó. Lãnh đạo cảnh sát Manila thì nói với hãng tin AFP là họ chưa xác định được tên tuổi của kẻ tấn công. Vụ tấn công xảy ra vào lúc Tổng thống Rodrigo Duterte vừa ban hành thiết quân luật ở vùng Mindanao miền nam Philippines, nơi mà quân đội đang giao tranh với lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi. Thành phố 200.000 dân này đã được di tản gần hết, nhưng khoảng 2.000 thường dân vẫn còn bị kẹt tại đây. Lực lượng nổi dậy đang giữ làm con tin ít nhất 15 người, trong đó có một linh mục, và dùng một số thường dân làm bia đỡ đạn, theo nguồn tin của quân đội. Hôm nay, bên lề hội nghị an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia thông báo là nước này sẽ cùng với Philippines và Indonesia tiến hành tuần tra chung trên biển và trên không ở khu vực ngoài khơi Mindanao kể từ ngày 19 tháng 6 để đối phó với mối đe dọa nhà nước Hồi giáo.
Về quan hệ Ấn Độ và Pháp, hôm nay Tổng thống Pháp đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ tại Điện Élysée nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Paris là chặng cuối cùng của vòng công du thủ đô ba nước châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ sau Berlin và Madrid.
Theo chương trình, Tổng thống Pháp và khách mời cùng dùng bữa trưa, sau đó đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm dưới chân Khải Hoàn Môn vào lúc 14 giờ. Hãng tin Pháp AFP cho biết, Ấn Độ đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không quốc phòng, từng là đồng minh quân sự của Liên Xô, hiện New Delhi quay sang các nước Hoa Kỳ và Pháp để đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí. Khí hậu cũng là một trong số các chủ đề hàng đầu được đề cập trong buổi làm việc, theo một nhà ngoại giao Pháp. Là nước phát thải khí gây ô nhiễm môi trường nhiều thứ ba trên thế giới, Ấn Độ không những chỉ ký Hiệp định Khí hậu Paris mà còn tham gia xây dựng cũng như nhanh chóng phê chuẩn văn kiện quan trọng trên. Chuyến công du Pháp cũng là dịp Thủ tướng Ấn Độ đích thân chúc mừng tân Tổng thống Pháp, trước đó chỉ một ngày sau khi ứng viên phong trào tiến bước, Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống. Thủ tướng Ấn Độ là một trong số các nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng tân chủ nhân Điện Élysée, sau đó là lời chúc mừng trên mạng Twitter. Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Pháp đã ký với Ấn Độ hợp đồng bán 36 chiến đấu cơ Rafale trị giá 8 tỷ euro.
Tại Mỹ, hàng chục nghị sĩ, nhiều chủ doanh nghiệp lớn và nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới xã hội dân sự từ hôm qua đã lập một liên minh để chống lại những tác động của việc Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris về khí hậu.
Theo hãng tin AFP, cựu thị trưởng New York, nhà tỷ phú Michael Bloomberg hôm qua loan báo là tổ chức của ông sẽ cấp 15 triệu đô la cho Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách về khí hậu. Đây là khoản tiền mà trên nguyên tắc Hoa Kỳ phải đóng góp cho Liên Hiệp Quốc. Ông Bloomberg cũng loan báo là 30 thị trưởng, 3 thống đốc và hơn 80 chủ tịch trường đại học cùng với 100 chủ doanh nghiệp sẵn sàng, giống như là một quốc gia ký kết Hiệp định Paris, cùng nhau cam kết với Liên Hợp Quốc sẽ đạt các mục tiêu của Mỹ về giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Hiện chưa rõ là Liên Hợp Quốc có sẽ chấp nhận những cam kết của một nhóm không phải là một quốc gia hay không, nhưng việc loan báo hình thành liên minh nói trên thể hiện quyết tâm của những người tham gia, giống như cuộc đấu tranh đã huy động nhiều nghị sĩ và nhân vật thuộc xã hội dân sự chống xác lệnh về nhập cư của Tổng thống Trump nhắm đến các quốc gia có đa số dân là Hồi giáo. Trước khi lên đường đi Trung Quốc hôm qua, Thống đốc Dân chủ của bang California, ông Jerry Brown, đã tuyên bố là bang này quyết tâm thay thế Nhà Trắng trong việc chống biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, là một bang có trọng lượng tương đương với nền kinh tế đứng hàng thứ 6 thế giới và vẫn có những chính sách rất mạnh mẽ về chống biến đổi khí hậu, California hoàn toàn có thể thay thế Hoa Kỳ trên trường quốc tế. nhiều hiệp hội cũng sẽ huy động hàng triệu dân Mỹ tin tưởng rằng chống biến đổi khí hậu là cần thiết. Theo kết quả một cuộc thăm dò do trường đại học Yale thực hiện đầu tháng 5, có đến 69% cử tri Mỹ muốn Hoa Kỳ ở lại trong Hiệp định Paris. Nhiều công ty đa quốc gia trong đủ mọi ngành từ xe hơi cho đến dầu khí hôm qua đều đã bày tỏ sự thất vọng. Sau khi Tổng thống Trump loan báo rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris, họ khẳng định quyết tâm tiếp tục các nỗ lực để giảm lượng khí phát thải CO2.
Trong đoạn video được đăng trên trang YouTube của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump giải thích thỏa thuận Paris về khí hậu không có lợi cho Hoa Kỳ và thế giới. Hôm qua, Pháp đã phản đối tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ. Trên trang Twitter bằng tiếng Anh, Bộ Ngoại giao Pháp viết, chúng tôi đã xem xét và không đồng ý với đoạn video trên, chúng tôi đã đính chính đoạn video đó. Trang France Info của Pháp nhận định đây là một phản ứng mới của Pháp đối với Tổng thống Mỹ kể từ khi ông Donald Trump đưa ra quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận quốc tế về khí hậu. Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong đoạn video, Hiệp định Paris là một thỏa thuận tồi cho Hoa Kỳ và cho thế giới, Bộ Ngoại giao Pháp viết, rời Hiệp định Paris là điều xấu cho Hoa Kỳ và cho thế giới, đồng thời đưa ra những lý lẽ giải thích. Tương tự, Nhà Trắng nhận xét, thỏa thuận Paris làm xói mòn sức cạnh tranh của Mỹ và đe dọa đến việc làm, còn Bộ Ngoại giao Pháp nêu dẫn chứng, rất nhiều tập đoàn Hoa Kỳ như ExxonMobil hay Microsoft không tán đồng. Cuối cùng, Nhà Trắng cho rằng thỏa thuận không được đàm phán chu đáo và áp đặt các mục tiêu phi thực tế cho Hoa Kỳ, trong khi đem lại cho Trung Quốc quyền tự do hành động. Trước phát biểu trên, Paris khẳng định thỏa thuận được đàm phán cẩn thận, đây là một thỏa thuận uyển chuyển và cân đối, hết lời dẫn. Sau khí Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris, Trung Quốc cùng với Liên hiệp châu Âu coi như trở thành lãnh đạo phe chống biến đổi khí hậu. Nhưng liệu Trung Quốc có khả năng nắm giữ vai trò này hay không? Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Haken Smith nhận định.
Trung Quốc hiện nay phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều gấp 2 lần so với Hoa Kỳ, cho nên nước này là quốc gia gây ô nhiễm nhất trên hành tinh. Các nhà máy tại Trung Quốc phần lớn lệ thuộc nhiều vào nguồn điện được sản xuất từ than, và không một quốc gia nào trên thế giới sản xuất và tiêu thụ năng lượng hóa thạch nhiều như Trung Quốc. Nhưng việc chuyển tiếp năng lượng đang diễn ra, và việc Hoa Kỳ rút lui rất có thể sẽ đẩy nhanh hơn nữa tiến trình này. Bắc Kinh muốn chứng tỏ mình là một học trò ngoan và tuyên bố sẵn sàng thực hiện các cam kết đưa ra tại Paris. Mục tiêu cho năm 2020 là giảm phát thải khí CO2 ít nhất 40% so với mức thải năm 2005. Để đạt được điều đó, Bắc Kinh đẩy mạnh tăng trưởng xanh. Hiện nay, Trung Quốc sản xuất 20% điện nhờ vào năng lượng tái tạo, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ có 13%. Trong vòng 10 năm, Trung Quốc đã bảo đảm được 1/3 tăng trưởng thế giới về nguồn năng lượng gió, và Trung Quốc đã qua mặt Đức để đứng đầu thế giới về năng lượng mặt trời. Một dấu hiệu khác thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh, năm nay họ đã đình chỉ hàng trăm dự án nhà máy nhiệt điện và trong năm thứ ba liên tiếp, mức tiêu thụ than đã giảm.
Cũng liên quan tới Mỹ, các tài liệu cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp dữ liệu của Đảng Dân Chủ trong đợt vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm ngoái có thể dễ dàng được tình báo Mỹ làm giả. Đây là nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi trả lời phỏng vấn đài NBC của Mỹ và được phát một phần vào ngày hôm qua. Theo Tổng thống Nga, các cáo buộc tin tặc trên chẳng khác gì những chuyện soi mói, tác động xấu đến quan hệ quốc tế và nền kinh tế thế giới. Những lời đồn thổi vô ích và độc hại đó phải được ngừng lại. Hết lời dẫn. Hãng tin Reuters cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, ông Vladimir Putin khẳng định đã đọc báo cáo và chẳng có điều gì cụ thể, mà chỉ là những giả thiết và những kết luận dựa trên những giả thiết này. Trong khi đó, không hề có dấu vân tay, còn những địa chỉ IP của máy tính thì có thể làm giả được. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn với NBC, Tổng thống Nga khẳng định tin tặc có thể ở khắp nơi, có thể là ở Nga, châu Á, thậm chí ở Mỹ và ở châu Mỹ Latin. Ông nhấn mạnh, có thể là tin tặc ở cả Hoa Kỳ, họ rất khéo léo và chuyên nghiệp đầy trách nhiệm cho Nga. Trong đợt vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nhiều tài liệu trong hệ thống máy chủ của Đảng Dân Chủ đã bị đánh cắp và phát tán trên trang Wikileaks nhằm gây cản trở cho chiến dịch của ứng viên Hillary Clinton. Tình báo Mỹ cáo buộc các vụ tin tặc trên được Điện Kremlin hậu thuẫn, tuy nhiên Moscow luôn bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Mỹ. Vẫn tại Hoa Kỳ nhưng trong vấn đề nhập cư, bất kể là quốc tịch gì, kể từ cuối tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ có thể yêu cầu người xin visa phải cung cấp các thông tin cá nhân và tài khoản cá nhân của họ trên các trang mạng xã hội. Từ Washington, thông tín viên đài RFI Jean-Louis Porte giải thích.
Ngoài những thủ tục thông thường, một số người xin visa nhập cảnh vào Mỹ kể từ nay có thể phải điền thêm một bộ hồ sơ thứ hai gồm 3 trang nếu như nhân viên sứ quán xét là thấy cần thiết để thẩm định một cá nhân nào. Người đến nộp đơn xin phải nêu rõ mình đã được tuyển dụng ở đâu trong vòng 15 năm qua, các địa chỉ khác nhau, tên của người vợ hay người sống chung và những quốc gia mà người này đã đến trong suốt 15 năm đó. Đáng tranh cãi hơn nữa, một số người nộp đơn từ giờ còn phải cung cấp các thông tin về những tài khoản mạng xã hội của mình. Thủ tục mới này có lẽ chỉ ảnh hưởng đến 65.000 người trong số 13 triệu người xin visa vào Mỹ, tức khoảng 1%. Mục đích theo nhà chức trách là nhằm ngăn chặn những kẻ khủng bố tiềm tàng hay những cá nhân nào có dấu hiệu đe dọa đến an ninh quốc gia nhập cảnh vào Mỹ. Những thủ tục mới này phản ánh rõ ý muốn của Donald Trump kiểm soát gắt gao du khách nước ngoài. Tổ chức bảo vệ các quyền tự do lớn nhất tại Mỹ đã lên án một sự vi phạm đời tư và quyền tự do ngôn luận. Những người khác thì quan ngại những biện pháp này sẽ làm nản lòng du khách.
Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn. Hôm nay một tòa án ở Seoul, Hàn Quốc thả con gái của bà Choi Soon-sin được cho là quân sư của cựu tổng thống Park Geun-hye, cô Chung Yora, 20 tuổi, được dẫn độ từ Đan Mạch về Hàn Quốc vào thứ tư vừa qua và có nguy cơ bị điều tra lạm dụng tiền tham nhũng của mẹ.
Bộ Y tế Malaysia hôm nay thông báo mở cuộc thi sáng tác video clip về những hành vi của đời sống lành mạnh nhằm phòng tránh cái gọi là đồng tính. Những video này sẽ được thưởng đến 1.000 đô la. Các hiệp hội bảo vệ quyền người đồng tính đã ngay lập tức lên án sáng kiến đó.
Hôm qua, nước Guinea Xích Đạo lần đầu tiên được bầu vào Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc cùng với bờ biển Nga, Kuwait, Hà Lan, Peru và Ba Lan. Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc gồm 10 thành viên không thường trực được bầu 2 năm một lần. Các thành viên mới sẽ thay thế 6 nước là Ý, Nhật Bản, Ai Cập, Senegal, Úc và Uruguay. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh với chủ đề chính là dùng mạng Facebook mang lại hạnh phúc hay có hại cho sức khỏe. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề âm nhạc Walt Disney, khúc giao hưởng ảo diệu, tạp chí do Hoài Diệu thực hiện. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Trọng Nghĩa. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Trọng Thành.
Đến tuần báo.
Kính thưa quý vị, hơn một tuần lễ trước vòng 1 của bầu cử Quốc hội Pháp, nhưng các tuần báo gần như không tập trung vào diễn biến cuộc tranh cử đang diễn ra. Cảm giác về đời sống chính trị dường như sắp sang trang mới là tiêu điểm của báo Le Point với bài xã luận kinh cầu siêu cho cánh tả và cánh hữu của một thời đã qua. Báo L'Express thì có bài ngợi ca sự vượt rào của Jacques Attali. Tuần báo L'Obs có cuộc phỏng vấn gây sốc với nhà triết học Michel Onfray với tiêu đề Người ngả theo chủ thuyết âm mưu. Đối thoại với ông Frey, một trong những trí thức chống Tổng thống Macron tiêu biểu cho phép L'Obs, một mặt phê phán lối tư duy chụp mũ của tác giả, nhưng mặt khác cũng có dịp giới thiệu với công chúng một quan niệm khác về chính trị, bắt nguồn sâu xa từ truyền thống xã hội chủ nghĩa Pháp thế kỷ 19, vừa chống cộng sản, vừa chống tư bản độc tài, quan điểm hiện vẫn còn nhiều ảnh hưởng.
Bài Các trí thức chống lại Macron của tuần báo L'Obs điểm lại những gương mặt tên tuổi trong hàng ngũ các nhà tư tưởng chống lại tân tổng thống bị coi như một sản phẩm của chủ nghĩa tư bản toàn cầu.
Ngoài Michel Onfray, L'Obs giới thiệu nhà triết học cộng sản Alain Badiou, từng là một lãnh đạo Maoist, nhà triết học tả khuynh Régis Debray, từng chiến đấu dưới ngọn cờ của nhà cách mạng huyền thoại Che Guevara, nhà nhân học Emmanuel Todd và kể cả nhà văn viện sĩ Hàn Lâm theo tư tưởng bảo thủ Alain Finkielkraut, cũng từng là một người theo Mao trong những năm 1970. Theo L'Obs, chiến thắng vinh quang của cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron đã khuấy động tâm lý hoang tưởng vốn có của các trí thức nổi tiếng nói trên. Michel Onfray gọi Macron là con búp bê được tư bản bơm lên. Thái độ nô lệ trước quyền lực châu Âu Maastricht, Emmanuel Todd, chủ nghĩa cấp tiến ngây ngô, Alain Finkielkraut, hay sự thắng thế của nước Mỹ, Régis Debray. Các trí thức chống Macron cho rằng toàn bộ cuộc tranh cử tổng thống vừa qua chỉ là một kịch bản đã được viết sẵn. Viện sĩ Hàn Lâm Alain Finkielkraut lên án cuộc bầu cử giả mạo. Triết gia Régis Debray thì cho rằng hệ thống chính trị đã tự cải trang thành phản hệ thống để có thể tiếp tục tồn tại. Theo L'Obs, đa số những người chống Macron nhìn chung có quan điểm hoài cổ. Đối với họ, ông Macron là nơi phóng chiếu các huyễn tưởng cá nhân của họ. Viện sĩ Alain Finkielkraut lo sợ văn hóa Pháp tàn rã dưới chiêu bài cổ vũ cho đa nguyên của Macron. Đệ tử của Che Guevara thì nhìn thấy ở Macron sự chiến thắng của một đạo tin lành mới được thế tục hóa. Hiếm khi nào kể từ những năm 1930 tại Pháp, một chính trị gia lại được soi xét tỉ mỉ đến như thế về mặt tư tưởng. Dù sao, những người như viện sĩ Alain Finkielkraut cũng phải thừa nhận, Macron chưa là De Gaulle, nhưng không phải là Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook. Khi chứng kiến, chính trị gia trẻ tuổi đã nhanh chóng nhập vai nguyên thủ quốc gia và tiến hành một loạt những quyết định táo bạo trong những ngày cầm quyền đầu tiên, kể cả trong lĩnh vực giáo dục. Lopes đặt câu hỏi, triết gia Régis Debray, người ám ảnh bởi nạn Mỹ hóa, nghĩ sao khi Macron sẵn sàng đọ tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần gặp mặt đầu tiên để khẳng định tiếng nói của nước Pháp trên trường quốc tế. Và đó cũng chỉ là điểm mở đầu. Michel Onfray là trí thức nổi bật nhất trong số những người lên án tân Tổng thống Pháp. Ông tự cho mình là người có thể nói thay cho hàng triệu người Pháp không tham gia vào các cuộc bầu cử hay bỏ phiếu trắng.
Onfray là tác giả cuốn La Cour des Miracles, đưa ra một cái nhìn khác về toàn bộ cuộc tranh cử Tổng thống Pháp vừa qua. Lopes có bài phỏng vấn ông mang tựa đề Tôi không phải là một kẻ theo chủ thuyết âm mưu.
Lopes bảo vệ quyền được bày tỏ, được khẳng định quan điểm của nhà triết học, nhưng cũng không hề khoan nhượng khi đề nghị Michel Onfray chỉ rõ những thực tế nào đã cho phép ông đưa ra các kết luận như toàn bộ cuộc tranh cử nói trên là một kịch bản đã viết sẵn, hay tân Tổng thống Macron là một con tốt của nhà nước Maastricht. Cuộc đối thoại với Lopes cho phép nhà triết học trình bày một cách chi tiết hơn những suy nghĩ của ông, và cũng nhờ vậy, một số mâu thuẫn được phơi bày. Cụ thể là, ông Frey thừa nhận đã không có một bộ não, một nhóm những người điều khiển trong hậu trường, xây dựng một kế hoạch giúp Macron đắc cử. Những điều kiện chỉ được hội tụ dần dần trong quá trình tranh cử. Dù sao, ông cũng không từ bỏ quan điểm là đã có sự dàn xếp từ phía các thế lực tiền quyền. Mỗi người vực sâu xa đối với giới tư bản và thái độ cự tuyệt mọi hình thức cai trị độc tài của nhà triết học Pháp bắt nguồn trực tiếp từ tư tưởng xã hội chủ nghĩa tự trị với ông tổ là Proudhon, thế kỷ 19. Theo tác giả, truyền thống này có gốc rễ xa xưa hơn từ các phong trào nông dân nổi dậy thời Trung Cổ, và tiếp theo đó là phái chính trị Girondin, chủ trương tản quyền và hạn chế sử dụng bạo lực, từng là một lực lượng dẫn dắt cách mạng Pháp năm 1789. Trước khi bị phái cứng rắn Jacobin tiêu diệt. Biểu hiện đương đại của truyền thống xã hội chủ nghĩa tự trị chống cộng sản là chủ nghĩa xã hội tự quản hay kinh nghiệm tản quyền được chính trị gia Michel Gorka thí điểm. Michel Onfray tỏ ra lạc quan khi cho rằng truyền thống xã hội chủ nghĩa tự trị vẫn đang hết sức sống động tại Pháp, với hàng trăm nghìn người tình nguyện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xóa mù chữ, xây dựng nhà trẻ cộng đồng, tổ hợp tác nông dân, vân vân. Theo ông, chính những sáng kiến công dân như vậy là những chồi non của một cánh tà đáng được gây dựng trở lại.
Về phần mình, Le Bon có cuộc phỏng vấn triết gia cao niên Michel Onfray cùng nhà triết học trẻ tuổi Gaspard Koenig, tác giả cuốn sách mới Những nhà phiêu lưu tự do.
Cuộc phỏng vấn không kèm bình luận cho phép hai nhà trí thức vốn được coi là có lập trường rất trái ngược nhau. Một người theo chủ nghĩa tự do, người kia theo chủ nghĩa xã hội tự trị, tìm thấy sự đồng điệu trong một số quan điểm như vai trò căn bản của xã hội dân sự, của quyền tự chủ cá nhân, xã hội tự quản.
Đến tuần báo.
Về chính trị nước Mỹ thời Donald Trump, L'Express giới thiệu góc nhìn của nhà văn nổi tiếng Russell Bank nhân dịp ông sang Pháp. Bài viết mang tựa đề Nước Mỹ thường xuyên mâu thuẫn.
Russell Bank vừa cho ra mắt cuốn hồi ký mang tên Người du hành. Nhà văn Mỹ cho rằng việc ông Trump chiến thắng là kết quả không tránh khỏi của sự sáp lại gần nhau trong một thời gian dài giữa lĩnh vực chính trị và ngành công nghiệp biểu diễn tại Hoa Kỳ. Xu thế vốn đã khởi sự từ thời Tổng thống Reagan và tiếp tục sau đó với Arnold Schwarzenegger, thống đốc tiểu bang California. Vào thời điểm đó, việc tài trợ cho hệ thống chính trị đã lần lần được chuyển qua tay các doanh nghiệp lớn. Một khi các định chế chính trị, ngành công nghiệp biểu diễn và các doanh nghiệp lớn hội lại, thì điều không tránh khỏi là một anh hề sẽ được bầu làm Tổng thống.
Chủ đề lớn của Le Point tuần này là quyền phụ nữ. Trang bìa tuần báo đăng tải tiếng kêu báo động của nhà triết học, nhà tranh đấu cho nữ quyền Elizabeth Badinter, hãy thử mặc váy và đến một số khu phố mà xem.
Nhà nữ quyền lo ngại về tình trạng phụ nữ tại một số khu vực ở Pháp cảm thấy không được an toàn. Elizabeth Badinter quan sát thấy một hiện tượng khá phổ biến ở nhiều khu vực ngoại ô khi phụ nữ gần như vắng bóng tại các không gian công cộng như quán cà phê. Bà đặt câu hỏi liệu có sự kỳ thị hay không, và yêu cầu phải có những điều tra. Le Pen cũng có một phóng sự điều tra về tình trạng bạo hành, kỳ thị phụ nữ trên đường phố. Trong phóng sự này, một ứng cử viên Quốc hội quận 18 Paris chất vấn, khoảng 3% phụ nữ bị bạo hành ngoài đường, trong khi khoảng 1/5 bị bạo hành tại nơi làm việc, nhưng điều này lại rất ít được nói đến. Trong khi người Pháp chăn trở về những vi phạm nhân quyền vẫn còn khá phổ biến đối với phụ nữ trong nước, thì tại khắp nơi, từ Bắc Phi đến Cận Đông, phụ nữ quyết liệt đấu tranh để có được quyền như của người Pháp. Những gì đã là thành quả của phương Tây, đối với họ là kết quả của cả một đời tranh đấu. Trên đây là ghi nhận của phóng viên Đài Europe 1 Sonia Mabrouk trong cuốn sách mới của bà mang tên Thế giới không dẫm chân tại chỗ đâu cháu gái, được Le Pen trích giới thiệu. Vẫn về vấn đề nữ quyền, xã luận Le Pen mang tựa đề Tự do, bình đẳng, ga lăng, giới thiệu số mới nhất của tạp chí Medium do triết gia Regis Debray phụ trách, điểm lại những hình ảnh tiêu biểu của nước Pháp như người Paris, trí thức, triết gia Descartes, tài tử Delon. Trong những nét tính cách tiêu biểu của người Pháp, Le Pen đặc biệt chú ý đến galanterie, tức lịch sự với phụ nữ. Tờ báo gợi ý, trong bối cảnh phụ nữ tại một số nơi bị đối xử tồi tệ, thì việc nhắc lại truyền thống ga lăng của thế kỷ 17 không phải là chuyện thừa.
Một nửa nội dung của L'Express dành cho bệnh tiểu đường, tuần báo có cuộc điều tra về bệnh dịch lặng lẽ, khó phát hiện, nhưng mỗi năm đã khiến khoảng 9.000 người phải tàn phế riêng tại Pháp, so với khoảng 85.000 trường hợp mới mắc bệnh hàng năm.
Vào mùa thu tới, Bộ Y tế Pháp và Bảo hiểm Y tế lần đầu tiên tổ chức thực nghiệm một đợt phát hiện sớm và phòng bệnh tiểu đường rộng lớn tại 3 tỉnh trên toàn quốc. Nếu nguy cơ mắc bệnh cao, người tình nguyện sẽ được tham gia vào khoảng 15 lớp đào tạo miễn phí về cách ăn uống, hoạt động thể chất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại hội nghị an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Bắc Triều Tiên về chương trình vũ khí và chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết mới trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tại Mỹ, nhiều nghị sĩ, chủ doanh nghiệp lớn và nhân vật thuộc xã hội dân sự lập liên minh chống Trump về khí hậu. Trước khi bước sang tạp chí âm nhạc và để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách.
Dùng Facebook mang lại hạnh phúc hay có hại cho sức khỏe? Đan Mạch khan hiếm nhân lực do thất nghiệp thấp. Nhật Bản thất nghiệp thấp nhưng lao động tạm bợ cao. Và NASA lập kế hoạch khám phá mặt trời. Trên đây là những chủ đề chính của một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, tại Mỹ có một câu hỏi đang được đặt ra, Facebook làm cho người ta bất hạnh, thậm chí có hại cho sức khỏe. Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Mỹ rất nghiêm túc, Journal of Epidemiology cho thấy những người nghiện sử dụng mạng xã hội thường có một đời sống nghèo nàn tẻ nhạt hơn những người khác. Tuy nhiên, vấn đề tiếp xúc xã hội trên thế giới ảo vẫn còn rất mới và nghiên cứu của giới khoa học Mỹ không phải là công trình đầu tiên đi theo hướng này. Do vậy, giới khoa học vẫn thận trọng, không đưa ra những nhận định đại trà cực đoan liên quan đến việc sử dụng Facebook của khoảng 2 tỷ người. Từ New York, thông tín viên Ray Wapuche giải thích.
Combien de fois par jour tendez-vous votre pouce vers le haut et cliquez
sur like ngày, ngón tay trỏ của bạn trượt lên phía trên màn hình điện thoại bao nhiêu lần để bấm vào nút like của một tin nhắn, của một thông tin? Bạn cập nhật status trên Facebook theo nhịp độ nào? Theo các kết luận của công trình nghiên cứu Mỹ thì có lẽ không nên có thường xuyên những hành vi như vậy. Khi nghiên cứu các dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2015 liên quan đến hơn 5.000 người, hai nhà nghiên cứu ở các trường đại học San Diego và Yale đã chứng minh được mối quan hệ qua lại giữa một hoạt động với cường độ cao và sự nghèo nàn, tẻ nhạt hoặc ngay cả sự khó ở trong cơ thể con người. Đương nhiên, các chuyên gia tuyệt nhiên không nhận định đây là trường hợp phổ biến chung tại Mỹ, nhưng các kết luận này khẳng định một việc mà các nghiên cứu đã nêu ra. Một mặt, việc sử dụng thái quá các mạng xã hội làm nảy sinh tâm trạng lo âu hoặc cảm giác bị cô lập. Mặt khác, đời sống thật, các mối giao tiếp trực tiếp với đồng loại nâng cao sức khỏe thể xác và tinh thần. Điều mới trong công trình này đó là phương pháp. giới chuyên gia đã tiếp cận trực tiếp với các hoạt động trên Facebook của những người được nghiên cứu, và do vậy đã có thể làm rõ được sự cân bằng giữa thế giới ảo và thế giới thực. Thậm chí, họ đi đến nhận định rằng, đối với những người sử dụng thái quá mạng xã hội, mức rủi ro mắc phải các vấn đề về tâm thần có thể cao hơn từ 5 đến 8%. Qua đó, giới chuyên gia kết luận, tất cả vấn đề là mức độ sử dụng. Nếu như người ta vẫn giữ được các mối giao tiếp bạn bè và những quan hệ tương tác cụ thể trong đời sống thực, thì mạng xã hội cũng không đến nỗi có hại.
Grégoire Portier, New York, RFI. Chương trình Tâm sự ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây.
Đan Mạch tự hào có tỷ lệ thất nghiệp thấp 4,2%, một con số làm nhiều nước châu Âu ao ước. Nghịch lý là thất nghiệp thấp khiến nhiều doanh nghiệp khốn khổ vì bị thất thu và thiếu tính cạnh tranh. Nguyên nhân, Đan Mạch đang khan hiếm nguồn lao động. Doanh nghiệp Clio Online, chuyên kinh doanh phần mềm giáo dục là một ví dụ. Ra đời cách nay 10 năm với 3 nhân viên, nay doanh nghiệp này có đến 200 người và đã mở rộng thị trường sang Thụy Điển. Thế nhưng, ông Thomas Hansen, chủ doanh nghiệp thổ lộ cùng thông tín viên RFI, anh Fabien Vallée, là công ty của ông, đã phải hủy nhiều đơn đặt hàng, bị thất thu hàng triệu euro chỉ vì tuyển dụng không được các kỹ sư tin học. Qua trao đổi với bà Marie-Louise Lindelof, chuyên tư vấn cho Liên đoàn các ngành công nghiệp Đan Mạch, anh Vallée được biết là vấn đề bức bách của Đan Mạch hiện nay là thiếu lao động chất lượng cao.
Các kỹ sư là một ví dụ. Từ đây đến năm 2030, ngành kỹ thuật tin học và thông tin sẽ bị thiếu đến 19.000 lao động. Các doanh nghiệp hiện đang gây áp lực lên chính phủ, yêu cầu giới trẻ phải được đào tạo nhiều hơn về công nghệ cao ở ngay trường đại học. Một số nhà tuyển dụng cũng đã nghĩ đến việc sử dụng người tị nạn, nhưng có rất ít người trong số họ có được năng lực như đòi hỏi trong những ngành nghề chất lượng cao. Bên cạnh đó, chính sách nhập cư đã bị siết chặt dưới áp lực của Đảng Nhân dân Đan Mạch, một chính đảng cực hữu, về nhì trong kỳ bầu cử quốc hội gần đây.
Thất nghiệp thấp dẫn đến hệ quả là lương và vật giá tăng cao. Chính quyền Copenhagen giờ muốn tránh một đợt lạm phát mới và mong muốn đẩy mạnh tỷ lệ tăng trưởng, hiện chỉ ở mức 1%, để bảo tồn hệ thống an sinh xã hội, được cho là hào phóng nhất trên thế giới. Đan Mạch sẽ thực hiện một loạt cải cách từ đây đến năm 2025. Trong số những biện pháp quan trọng, chính quyền dự định tăng tuổi khởi điểm về hưu từ 65 lên 67 tuổi, và biện pháp này sẽ được tiếp tục tùy theo mức kéo dài tuổi thọ của người dân. Tình hình này cũng tương tự như tại Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật còn thấp hơn Đan Mạch, chỉ ở mức có 2,8%. Với tỷ lệ này, gần như tại Nhật, ai cũng có việc làm, tình trạng này cũng đang khiến các nhà tuyển dụng đau đầu. Cung vượt cầu, hay đôi khi cung và cầu không tương thích với nhau, tình trạng khan hiếm lao động hiện nay đang khiến một số doanh nghiệp buộc phải tạm đóng một số dịch vụ hay hạn chế số giờ làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và y tế. Theo giải thích của nhà báo Dominic Baya trên đài RFI, nguyên nhân đầu tiên là do tỷ lệ sinh nở giảm, gây ra những tác động tiêu cực trên thị trường lao động. Số người trong độ tuổi làm việc giảm đều đặn, và người Nhật vẫn luôn từ chối sử dụng đến nguồn lao động nhập cư. Thủ tướng chính phủ buộc phải khuyến khích người về hưu và phụ nữ đi làm nhiều hơn. Kết quả là ai cũng có việc làm, bất kể già hay trẻ, không phân biệt giới tính, nhưng trái lại, bùng nổ lao động tạm bỡ.
En fait, les retraités comme les femmes au foyer ont accepté
de reprendre une activité, mais ils se tournent souvent vers des petits boulots, những công việc bán thời gian, bởi vì họ muốn có nhiều thời giờ với con cháu hơn, bởi vì họ quá lớn tuổi để làm việc toàn thời gian, và vì họ đã có một nguồn thu nhập, họ ít có đòi hỏi về mức lương bổng. Thế là cùng một lúc giải quyết được thất nghiệp, số người đi làm thì tăng lên, nhưng điều kiện làm việc thì lại xuống thấp. Lương bổng tăng ít khiến ngân hàng trung ương thất vọng, bởi vì điều đó có nghĩa là chính sách duy trì mức lãi sàn để khuyến khích tiêu dùng là vô ích, vì sức mua của các hộ gia đình tiếp tục bị đình trệ, thậm chí là thu nhập của tư nhân cũng bị giảm theo.
Nói tóm lại, thất nghiệp cao hay thấp quá cũng đều khổ cả. Cuối cùng, tạp chí Thế giới đó đây xin mời những ai thích phiêu lưu hãy cùng cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA khám phá mặt trời. Theo thông báo của cơ quan này, ngày 31 tháng 5, thì một tàu thăm dò sẽ được đưa sâu vào trong vùng khí quyển mặt trời. Đây sẽ là một sự kiện đầu tiên trong ngành không gian, bởi vì cho đến giờ chưa có một thiết bị nào do con người chế tạo có thể tiếp cận mặt trời do lượng nhiệt và bức xạ phát ra rất cao. Ngành khoa học không gian tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể nào giải mã được các bí ẩn về ngôi sao này, vốn dĩ lớn hơn trái đất đến 109 lần, được cấu tạo từ hydro và heli, và sự sống trên trái đất hoàn toàn lệ thuộc chủ yếu vào mặt trời. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pouchet cho biết thêm thông tin về chương trình này.
Il faudra être encore un tout petit peu patient avant d'en savoir bien davantage sur la composition
et la về thành phần và động lực của mặt trời. Bởi vì cho dù tàu thăm dò nếu được phóng đi ngay từ mùa hè 2018 thì phải mất đến 7 năm mới đến được vùng dự kiến bằng cách giảm dần quỹ đạo bay quanh ngôi sao chiếu sáng hệ thái dương của chúng ta. Nhưng khi tiến gần mặt trời 6 triệu km, một khoảng cách gần đến 7 lần so với lần thám hiểm trước đây, tàu thăm dò sẽ tìm hiểu một vùng không gian hoàn toàn chưa được biết đến. Đó là tình hình cách nay 40 năm, và nhất là giờ đây công nghệ đương nhiên đã tiến bộ. Với kích thước bằng một chiếc xe hơi nhỏ, chiếc tàu sẽ được lắp đặt 4 thiết bị để thu thập các dữ liệu cơ bản về cơ chế nhiệt của mặt trời, bởi vì đây vẫn là một bí ẩn lớn và là mê hoặc. Ví dụ, một trong những mục tiêu sẽ là thử tìm hiểu vì sao những vành ánh sáng quanh mặt trời có mức nhiệt lên tới 2 triệu độ C lại có thể nóng hơn bề mặt của chính mặt trời, và theo giới chuyên gia, đây là một thách thức đối với cả những quy luật của tự nhiên. Tàu thăm dò còn được trang bị một bộ phận bảo vệ nhiệt được làm từ hỗn hợp carbon và dày hơn 11 cm, cho dù tại nơi mà con tàu đến nhiệt độ chỉ nóng có 1.400 độ C mà thôi.
Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hoài Diệu nói về âm nhạc Walt Disney, khúc giao hưởng ảo diệu.
Gần một thế kỷ qua, vương quốc Walt Disney là giấc mơ kỳ diệu của hàng triệu trẻ em khắp năm châu. Bên cạnh những nhân vật huyền thoại như Mickey Mouse, Lion King, gần đây nhất là nữ hoàng băng giá Elsa và McQueen, còn có hàng trăm ca khúc đi vào thế giới trẻ thơ, như thể chúng đã tồn tại ở đó từ bao giờ. Bí quyết để hãng phim này trở thành một đế chế hùng mạnh như ngày hôm nay chính là âm nhạc. Nó trở thành lời thoại chính dẫn dắt câu chuyện trong hàng loạt siêu phẩm hoạt hình thương hiệu Disney. Walt Disney, nhà sáng lập hãng phim thừa nhận.
Âm nhạc luôn có vai trò quan trọng trong những sản phẩm của chúng tôi, ngay từ những bộ phim hoạt hình đầu tiên. Vì vậy, trong thực tế, tôi không thể nghĩ ra một câu chuyện nào bằng hình ảnh mà không nghĩ đến âm nhạc. Thứ sẽ bổ sung và đáp ứng cho nó. Âm nhạc có sức mạnh thật to lớn. Khi những câu chuyện đó được lồng nhạc, thì sự sống của chúng trỗi dậy là sức sống mà chúng không thể có được bằng cách nào khác.
Walt Disney không biết đọc và viết nhạc. Vậy làm thế nào ông ấy lại có sự tác động sâu rộng lên địa phận âm nhạc đến vậy? Nhà soạn nhạc người Mỹ Jerome Ken nhận xét.
Disney đã sử dụng âm nhạc như một ngôn ngữ bằng cách lồng kết những đoạn phim hài hước với những âm giai hóm hỉnh, không bàn cãi gì nữa. Ông ấy đã có những đóng góp đáng chú ý cho thời đại của chúng ta.
Là người thiết kế những bức cờ quyết định của hãng phim, Disney đã có chính sách chiêu hiền đãi sĩ, quy tụ nhiều nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ tài năng. Những người đã dành trọn tâm ý để mang đến giấc mơ tuyệt diệu nhất cho nhiều thế hệ khán giả nhí trên thế giới. thật sự biết đến tên tuổi của hãng phim Walt Disney vào năm 1928. Đó là lần đầu tiên giai điệu dân gian Turkey in the Straw và âm nhạc Steamboat Bill của Arthur Collins được lồng vào bộ phim mang tên Steamboat Willie. Đây là tác phẩm hoạt hình đầu tiên trong lịch sử điện ảnh ứng dụng kỹ thuật lồng tiếng và nhạc. Nó cũng là dịp Disney trình làng ngôi sao mới, Mickey Mouse. Sản phẩm như một bệ phóng đưa hãng phim bước vào thế giới điện ảnh có tiếng, được coi là rất mới mẻ thời bấy giờ. Sự thành công này đã cứu anh em nhà Disney thoát khỏi nguy cơ phá sản năm 1929 và mở ra một hướng đi riêng có tính quyết định cho những đề án phim sau này của hãng. Con đường mới đã mở, bộ phim tựa đề Sally Symphony bao gồm những mẫu phim ngắn ra đời trong thời gian từ 1929 đến 1939, đã nối tiếp lịch sử huy hoàng của Walt Disney. Ở đây, lời thoại của nhân vật hầu như không có, âm nhạc là ngôn ngữ chính, phối hợp và dẫn dắt cốt truyện. Một mẫu phim là một bản giao hưởng khắc họa một cách phong phú, màu sắc, đường nét và chiều sâu cho nhân vật, cho câu chuyện. Series hoạt hình này đã khai thác tối đa, sáng tạo những chất liệu âm nhạc quý báu nhất mà nhân loại đã thừa kế, đó là làn điệu dân gian, âm hưởng đồng quê, nhạc cổ điển bác học hay những phong cách hiện đại như jazz, pop, rock, v.v.
Đơn cử như Santa's Workshop, hành khúc nhà binh của Schubert rộn ràng vang lên trong buổi diễu hành của tất cả cư dân trong xưởng sản xuất đồ chơi của ông già Noel. Musicland lại là chuyện tình đẹp giữa công chúa, vương quốc, giao hưởng và hoàng tử xứ Charles. Khán giả vô cùng bất ngờ khi bắt gặp điệu Gavot của François Gosset, điệu Menuet của Beethoven, Chevauché Wanskiri hùng tráng của Richard Wagner. Càng thích thú hơn nữa khi có sự xuất hiện vui nhộn từ The Sax Have It, Jazz Fireworks hay âm vang Buckelhorn của dàn trompet sắp sửa ra trận đến từ vương quốc Jazz. Hai thế giới, hai màu sắc khác biệt, thay nghén nên câu chuyện âm nhạc, để lại ấn tượng khó phai trong tâm hồn trẻ thơ.
Afraid of the big bad wolf, big bad wolf, big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? La 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 la.
Nhằm thực hiện đề án Silly Symphony đầy tham vọng, Juan đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới cộng sự. Trong số đó phải nhắc đến Franz Schubert, tác giả của âm nhạc nổi tiếng trong phim Nàng Bạch Tuyết. Three Little Pigs là một trong số sản phẩm khá ưng ý của ông, và Who's Afraid of the Big Bad Wolf đã đi ra từ câu chuyện cổ tích, trở thành ca khúc nổi tiếng nhất với mức bán lên tới hàng triệu bản. Frank Churcher đã sáng tác bài hát này dựa trên điệu hát Happy Birthday và hoàn thành nó chỉ trong vòng 5 phút. Rất tiếc, bài hát đó không đăng quang tại Oscar vì một lý do rất đơn giản là giải thưởng dành cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất chỉ xuất hiện trong lễ trao giải Oscar vào năm sau đó. Âm nhạc trong phim Walt Disney không chỉ dừng lại như một phương tiện biểu hiện nghệ thuật mà ngày càng trở thành thương hiệu tiếp thị quan trọng trong cỗ máy kinh doanh của hãng phim Disney.
Cuối thập niên 80, sự xuất hiện của nhạc sĩ Alan Menken mở đầu cho một thế hệ ca khúc mới thuộc dòng pop, tiêu biểu là bài Beauty and the Beast do Celine Dion và People Bryson thể hiện trong bộ phim cùng tên Người đẹp và ác thú, đã giành danh hiệu ca khúc trong phim xuất sắc nhất tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 49 và giải Oscar năm 1992. Thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua Can You Feel the Love Tonight cùng toàn bộ bài hát trong bản hùng ca Vua Sư Tử do Elton John, Hans Zimmer và Tim Rice thực hiện. Với ca khúc này, Elton John đã giành cú đúp giải Oscar cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất, cũng như Grammy dành cho nam nghệ sĩ của năm 1994.
Năm 2013, Disney tiếp tục chắp cánh tâm hồn trẻ thơ bằng huyền thoại tựa đề Frozen. Một mùa bội thu nữa của hãng phim lại nối tiếp, đặc biệt ca khúc Let It Go được giới chuyên môn đánh giá như một bản thánh ca, ca ngợi sự giải thoát. Let It Go đã bước lên bục danh dự Oscar lần thứ 86 với phần thưởng cho ca khúc trong phim hay nhất. Không ai có thể tưởng tượng rằng, gần 100 năm sau khi Walt Disney thành lập hãng phim mang tên mình, đứa con tinh thần của ông và các cộng sự ngày nay được thế giới định nghĩa như một vương quốc cổ tích có thật, và tâm hồn của thế giới đó chính là những bài ca, điều hát rất đỗi lung linh, chắp cánh tâm hồn cho hàng triệu khán giả nhí thỏa sức bay xa.
Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. 70 năm sau ngày thành lập, hãng thông tấn ảnh Pháp-Mỹ Magnum vẫn là tấm gương cho giới nhiếp ảnh. Trong nghĩa phỏng vấn nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh tại Sài Gòn, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, một cuộc triển lãm giới thiệu 70 năm hoạt động của hãng thông tấn ảnh nổi tiếng Magnum đã mở cửa đón công chúng tại New York, do một nhóm nhiếp ảnh gia trong đó có hai người Pháp, Robert Capa và Henri Cartier-Bresson, cùng thành lập vào năm 1947. Hãng ảnh Magnum đã trở thành biểu tượng của một ngành nhiếp ảnh, vừa truyền tải những thông tin thời sự, vừa thăng hoa thực tế để lưu lại hậu thế những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Mang tên Magnum Manifesto, tạm dịch là Tuyên ngôn Magnum, cuộc triển lãm kéo dài cho đến ngày 3 tháng 9 tại New York, nơi Magnum được sinh ra, giới thiệu cho người xem điều được gọi là tinh thần Magnum, thông qua hơn 500 bức ảnh, được phân bố trong 3 phần riêng biệt, theo tiêu chí, thời gian và chủ đề. Theo ông Clément Chéroux, một trong hai người phụ trách nội dung cuộc triển lãm, một trong những thách thức là làm sao nêu bật được tinh thần Magnum qua sự kiện này. Để làm điều đó, ngoài những bức ảnh, cuộc triển lãm còn trích dẫn các nhận xét của chính các nhiếp ảnh gia, trong đó có Robert Capa và Henri Cartier-Bresson, hai nhân vật tiêu biểu của hãng Magnum mà trụ sở lịch sử đặt ở cả Paris lẫn New York. Henri Cartier-Bresson chẳng hạn đã định nghĩa Magnum như là một sự không tưởng trong nhiếp ảnh, một cấu trúc của các nhà quan sát. Magnum cũng là một tập thể với một tham vọng rõ ràng, được tóm tắt trong tên gọi của mình. Magnum nghĩa là lớn trong tiếng Latin, là một hợp tác xã tập trung các nhà nhiếp ảnh bị cuộc Thế chiến thứ hai ám ảnh. Magnum luôn luôn mong muốn truyền tải các giá trị nhân văn vốn được thấy một cách rất đậm nét trong những bức ảnh thời vừa thành lập. Loạt ảnh được mệnh danh là Thế hệ X thực hiện vào đầu thập niên 1950 với đối tượng là thanh niên từ nhiều quốc gia trên thế giới đã minh họa cho lý tưởng bình đẳng và khát vọng chung đó. Nhưng trong giai đoạn sau, các nhiếp ảnh gia của Magnum cũng đã tìm cách gợi lên sự khác biệt khi làm phóng sự về giới nghiện ngập hay những người bị bệnh tâm thần chẳng hạn. Đối với Magnum, một trong những thách thức to lớn mà hãng thông tấn này phải đối phó chính là vừa đáp ứng được thời sự nóng bỏng khẩn cấp, vừa đưa ra được một góc nhìn nghệ thuật về thế giới. Đây là một việc không phải là không khó khăn, nhất là khi các nhiếp ảnh gia Magnum thường là những người có cá tính rất mạnh mẽ. Thêm vào đó còn có những mối căng thẳng bắt nguồn từ đơn đặt hàng của các doanh nghiệp nhờ Magnum thực hiện các phóng sự để quảng cáo. Loại ảnh này thường không được các nhiếp ảnh gia coi trọng, nhưng lại cho phép đa dạng hóa các nguồn thu nhập của hãng thông tấn hoàn toàn độc lập này. Đối với ông Clément Giroux, chính nhờ làm được mọi điều, kể cả những điều hoàn toàn mâu thuẫn nhau đó, mà Magnum đã tồn tại được cho đến ngày nay, kể cả trong giai đoạn hiện tại, khi báo chí nói chung đang gặp khó khăn, thu nhập ít hẳn đi và ngành nhiếp ảnh đang bị kỹ thuật số tầm thường hóa. Đối với những người yêu thích nhiếp ảnh tại Việt Nam, cái tên Magnum, đặc biệt là hai nhà sáng lập người Pháp Robert Capa và Henri Cartier-Bresson, đã trở thành rất quen thuộc. Trả lời phỏng vấn của RFI, anh Nguyễn Xuân Khánh, nguyên giảng viên nhiếp ảnh trường sân khấu và điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, đã phân tích thêm về âm vang của Magnum nơi các nhiếp ảnh gia Việt Nam.
Khi nói đến Magnum đó, một cái thông tấn ảnh mà được các cái nhiếp ảnh gia Mỹ Pháp thành lập từ năm 1947 đó, thì ai người ta cũng nghĩ đến hai cái tên nổi bật nhất ở trong cái nhóm bốn người thành lập ra cái Magnum đó là Robert Capa và Henri Cartier-Bresson. Tôi nghĩ rằng là hai cái tên tuổi này nó gắn liền với một số nhiếp ảnh Việt Nam cũng như là những anh em phóng viên Việt Nam, đó là vì một phần Robert Capa đó đã chụp ảnh về chiến tranh Đông Dương và ông ta đã hy sinh ở tại Việt Nam trên cung đường từ Nam Định đi về Thái Bình, do đó và người ta biết rất nhiều. Còn Cartier-Bresson đó là chúng tôi thường nói ở đây là khoảnh khắc quyết định, là một chiếc giấy, một cái phương pháp để tạo ảnh trong cái phóng sự cũng như trong chụp ảnh street life, ảnh đường phố mà các bạn trẻ ngày nay rất thích cách thể hiện đó.
Dạ, thưa anh, như vậy thì anh là một nhiếp ảnh gia, vậy thì những cái bức ảnh nào của Magnum ghi đậm dấu ấn nhất đối với bản thân anh?
Với tôi đó thì những cái bức ảnh mà người ta thường gặp và ở tại Việt Nam có những cái shop, người ta cũng không biết lấy cái ảnh đó từ góc đâu mà ta cũng gọi để người ta trưng bày và người ta trang trí trong những cái cửa hàng của người ta. Đó là bức ảnh mà đặt trên cái con chụp em bé cầm hai cây rượu đi ở trên con đường đi trở về đó. Ở cái tên của bức ảnh đó thì tôi nghĩ là cái phố Mút Pha gì đó ở đặt trên cái con. Thì từ bức ảnh đó đó, người ta thấy là bên cạnh những bức ảnh đó còn rất nhiều cái bức ảnh của Cartier-Bresson với của Robert Capa. Thì tôi xin nói trước về Robert Capa. Robert Capa thì ai cũng biết về ông ta là một phóng viên chiến trường. Ngoài cái hình ảnh chụp chiến tranh, ông ta còn chụp những ảnh về nhân văn, chụp ảnh những cái chân dung của các nhà văn, nhà thơ những cái người làm nghệ thuật lớn ở châu Âu cũng như ở châu Mỹ, thì cái bức ảnh mà cái chết của người lính Cộng hòa đó, ông ta thể hiện ở thời chiến tranh nội chiến giữa những người Cộng hòa chống lại cái sự phát xít của Franco, thì tôi nghĩ đó là cái bức ảnh mà ai cũng biết, khi là đã một phóng viên chiến trường thì ai cũng biết về bức ảnh đó, về cái chết của cái người lính Cộng hòa đó. Và một bức ảnh thứ hai đó là cuộc đổ bộ của đồng minh ở trên cái bãi biển Normandy. Thì trong bức ảnh đó, một bức ảnh mà giới nhiếp ảnh chúng ta thường ngồi nói chuyện với nhau đó, là không biết bằng thế nào mà Robert Capa chụp được cái người lính đồng minh mà đang đổ bộ lên. Ảnh thì nó không có nét, có nghĩa là thời đó mà làm sao mà chụp nét được, trong khi ở trên thì dân Đức bắn số xả xuống ở dưới thì bằng mọi giá phải đổ bộ lên được trên bờ. Thì đó là những bức ảnh mà tôi nghĩ là nó ấn tượng nhất. Khi nói đến Robert Capa thì càng nghĩ tới hai bức ảnh đó. Còn sạc kia phía sông, đối với tôi cảnh mà ấn tượng nhất đó, không phải cảnh của thằng bé mà cảnh Gergelaga Sanlaga rồi đó. Thì cái bức ảnh đó đó, là nó chụp qua một cái CS rồi. Và nếu ta phân tích bức ảnh đó, đó thì ta thấy nó được thể hiện cái khoảnh khắc quyết định, nó được thể hiện rất là tinh vi ở trong này. Cái chân thì chưa chạm đúng nước, cái chân kia thì cũng vừa nhấc lên khỏi cái miếng gỗ, mà cái độ rung của ông ta bước xuống đó đó là nó còn dợn ra sóng, nếu ta phóng hình nó rơi tới dợn sóng. Và phía sau đó đó là ta có cảm giác như một cái người họ đứng ở đằng sau cái hàng rào đó, họ có cảm giác là họ cũng đi tìm lối ra. Thì tôi nghĩ là đây mà là một cái sự hài hòa, một sự bố cục rất là tinh vi của cặp xe phía trong. Thì ta biết rằng là trong những ảnh phóng sự hoặc những ảnh đời thường như thế thì ta rất khó để mà bắt được cái khoảnh khắc này. Có nghĩa là anh Huy Cà Phê Tiếu Sông đã sắp đặt cái khoảnh khắc này, hay là anh Huy Cà Phê Tiếu Sông đã biết trước là sẽ có một cái động tác như thế để bắt. Hoặc là cái ảnh là cái nụ hôn. Ta có rất nhiều nụ hôn ở Hotel de Ville, nụ hôn ở New York, còn cái nụ hôn nữa là ở đây, nụ hôn ở Cặp Chê Ra Ta. Và ta để ý là cái nụ hôn đó cũng thể hiện được cái khoảnh khắc nhất định. Ở ngay cả con chó nó cũng vừa nhếch cái mặt lên để mà nó nhìn cái nụ hôn đó. Thì đó là những hình ảnh mà ai cũng biết hết. Tôi nghĩ là ai cũng biết hết những hình ảnh này của hai nhà nhiếp ảnh sáng lập ra từ trong tấm ảnh mắt đùm lại.
Khai Việt Ngữ xin thành thật cảm ơn nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ta tại hội nghị an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Bắc Triều Tiên về chương trình vũ khí và chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tại Mỹ, nhiều nghị sĩ, chủ doanh nghiệp lớn và nhân vật thuộc xã hội dân sự lập liên minh chống Trump về khí hậu.